thầy, con thì ăn chay trường, nhưng mẹ con thì thích ăn mặn. Con khuyên mẹ con tu hành, nhưng mẹ con lại thích xem phim bộ hơn. Mẹ con là một người mẹ tốt, nhưng mẹ tuổi gần đất xa trời, lòng con rất lo. Không biết làm sao, xin thầy cho con vài lời khuyên giải, con xin cảm ơn thầy. Câu này rất hay thưa quý vị. Nếu mà người nào có tâm có thương cha mẹ, câu này rất là hay.
Bản chất của câu hỏi liên hệ đến cách thức thể hiện lòng hiếu thảo. Trong tình huống á, mình muốn nuôi dưỡng lòng từ bi mà mẹ là đi ngược lại khuynh hướng đó như là một phản ứng thói quen ăn mặn. Mình muốn cho tuổi già của người mẹ được thảnh thơi nhẹ nhàng thì mẹ lại có thói quen thưởng thức các bộ phim mà việc gắn liền con mắt với nó đó làm cho mẹ không rút ra được. Cái cục hích của thói quen đó nó luôn luôn tăng trưởng và năng lượng hút của nó ngày càng gia tăng. Thì đối diện trước những cái điều như thế là muốn thể hiện lòng từ lòng thương tưởng và hiếu kính đó, chúng ta buộc phải có những nghệ thuật. Thì tình huống mà chúng ta ứng dụng khác nhau. Thứ nhất, mình có thể kể cho mẹ nghe về những cái câu chuyện hay có thể có thật. Ở tại San Jose đó, có một vị luật sư Việt Nam có một đứa con gái rất nhỏ. Đứa con gái này có nuôi một con gà và hai con chó, và nó cho rằng gà và hai con chó là bạn thân của nó. Khi ngủ nó cũng mang lên trên giường. Ba mẹ lúc đầu cảm thấy dưỡng lắm, nhưng vì thương con, muốn cho con được hạnh phúc cho nên cho phép con làm những việc đó. Đây là từ bi. Đến một ngày lễ dỗ của cha mẹ, hai vợ chồng luật sư này đã mời khách đến và chuẩn bị giết con gà. Đứa con khóc lóc lên nói cha mẹ ác lắm. Người cha hỏi sao ác con? Ba làm con gà để cho con và những người thân ta cùng ăn. Ba thương con, ba mới làm việc đó, làm sao mà ác? Thì bé gái này mới trả lời là nó là bạn của con. Ba giết bạn của con, ba không ác thì gọi là cái gì? Từ đó về sau hai vợ chồng ăn chay trường. Cái may mắn trong tình huống này là lời nói như là một công án của một đứa bé gái, mà hạt giống lòng từ bi của nó có thể đã gieo trồng từ nhiều đời rồi. Mặc dù nó không biết lý luận như là con người cần phải bảo hộ cái quyền sống của các loài động vật và gia súc, nhưng cái tình thân của nó làm cho người khác cần phải được tôn trọng. Rung cảm về tâm thức trong tình huống này được kinh Phổ Môn Hoa Thế Âm gọi là lòng bi như sấm nổ. Ít ai để ý đến cái câu đó lắm. Lòng bi mà như sấm nổ, nghe sấm nổ giật mình sao? Nhưng mà ý muốn nói rằng là những cách thức đưa tình thương để nhổ lên nỗi khổ niềm đau của con người làm cho người đó phải chấn động về tâm thức, rung động. Cái câu nói đó đã làm cho cha mẹ phải rung động. Và nhờ rung động nên cha mẹ chẳng những không giết con gà và hai con chó mà nó thương, trở thành hai người ăn chay trường. Nếu chúng ta may mắn có được một người mẹ như thế đó, thì chỉ việc nêu lên những nỗi khổ niềm đau của các loài gia súc, cha mẹ có thể đồng cảm và từ bỏ đi cái thói quen ăn uống những loại có thể không có ý nghĩa. Chúng ta có thể đưa ra một cái kinh nghiệm mà người Ấn Độ đã thực tập đối với tình huống mà việc ăn chay khó có thể được thực hiện. Dân số người Ấn Độ ăn chay trường nhiều nhất thế giới do ảnh hưởng của Phật giáo Đại Thừa qua lòng từ bi. Những người ăn mặn còn lại đó biết cách đong đo tính điếm đơn vị sự sống, và họ không quan trọng về cái ngon trong ẩm thực, vì họ ý thức rằng là ẩm thực không chỉ là một nền văn hóa về ăn uống, mà là một nền văn hóa tâm linh. Dựa vào loại hình thực phẩm có người ăn, việc đánh giá về cấp độ tâm linh mà người đó có thể đạt được là chuyện rất là thường tình tại quan niệm xã hội ngày xưa cũng như là ngày nay. Cho nên các gia đình ăn mặn đó, họ mua những loại cá biển thân tướng nó thật là to, cả một gia đình gồm 7-8 thành viên ăn có thể trong một tuần lễ mà chỉ vi phạm một đơn vị sự sống, kết thúc đó thôi. Thì nghiệp sát trong tình huống này sẽ diễn ra ở mức độ thấp nhất, chứ họ không mua những loại thực phẩm đã còn sống về mới làm, mà người Việt Nam là thích làm việc này. Trong tình huống không thể chuyển hóa được cái tâm thức của người mẹ để ăn chay như mình muốn, người mẹ có được lòng từ bi trong giai đoạn cuối cuộc đời, thì chúng ta có thể nêu ra những cái tình huống này để cho người mẹ chọn lựa lấy việc ăn mặn không gieo sát nghiệp trực tiếp. Tại vì hóa độ con người không phải chuyện dễ, nhất là người thân, một nhà không thiên. Nhất là khi mà người mẹ nghĩ rằng tao là mẹ của mày, mày không được dạy đời tao, tao dạy đời mày thì được. Thì việc hỗ trợ như thế cực kỳ khó. Và do đó người hiếu thảo phải hết sức tế nhị, đừng để cho cái mặc cảm và lòng tự ái trỗi dậy ở người mẹ. Thì việc hỗ trợ đó mới có thể dẫn đến sự thành công. Cho nên đừng đặt sự tuyệt đối trong sự hỗ trợ. Cái đó được Kinh Địa Tạng nói là giúp một phần, gánh vác một phần. Thứ nhất là tạo ra một cái nghiệp sát gián tiếp hơn là trực tiếp. Trong trường hợp các phim bộ đó, chúng ta phải ngồi tính xem bà thích bộ phim nào và nhân vật gì. Tại sao bà lại thích nhân vật đó? Ví dụ, nếu là bà thích bộ phim Bồ Đề Đạt Ma, tức là thích những cái lời chưởng và những cái câu đối thoại triết lý, thì chúng ta cứ để bà tiếp tục xem, không sao hết trơn, vì bà sẽ thấm dần, thấm từ từ về những gì mà giá trị Phật pháp có thể mang đến. Còn nếu đó là những cái bộ phim bộ mang yếu tố tình cảm, tâm lý, xã hội và gia đình đó, thì nó làm cho bà bị vướng bận nhiều hơn. Hoặc nếu chỉ đơn thuần là một sự giải trí đó, thì nó như là sự lôi kéo của thói quen. Thì lâu lâu đó mình làm cớ khi bà không có mặt, nó làm cho cái máy nó hư. Thì bà bị gián cách trong việc nạp các dữ liệu thói quen vào trong não trạng theo cái tích tiêu thụ đó. Rồi là mình là mở ra một cái băng cassette mà nó có cái tác dụng mà chuyển hóa những cái thói quen này. Mở lên nghe tình cờ thôi, bữa đó mình giả đời bị lãng tai. Mẹ hỏi sao con mở lớn quá vậy, nghe nhức đầu quá, ông thầy nào ông nói tào lao quá trời quá đất, phải tắt đi con. Thầy đừng có buồn, nói mẹ ơi thương con đi, con thương mẹ quá trời, lẽ nào mà không thương con. Bữa nay con bị lãng tai chắc là vài bữa mới đi khám. Mở to lên, bà càng ghét, bà khó chịu chừng nào thì mình biết là bà đang bị dướng công. Cái phản ứng tâm lý mà ghét bỏ cái gì đó làm cho người ta chú ý đến nội dung của nó nhiều hơn là bình thường. Và trong sự chú ý đó đó, cái pháp Phật nhiệm màu sẽ thẩm thấu vào trong tâm thức và nó hỗ trợ để cho bà vượt qua. Nhưng cái khó ở chỗ là làm thế nào để cho ta biết được cá tính và cái vướng mắc của người mẹ của mình thì mới có thể giúp cho bà thành công. Bản chất tâm của con người luôn luôn tìm đến một cái đối tượng để bám vào. Chúng ta hiểu được cái nghệ thuật chuyển hóa phong Phật giáo là một nghệ thuật thay thế đối tượng của tâm mà thôi. Nếu mình có thể tìm ra một cái bộ phim Phật giáo hoặc là những cái băng giảng với sự minh họa thật là hay, thì cái hấp lực đó, đó nó sẽ làm cho bà có cảm giác nhàm chán cái bộ phim tàu mà bà đang xem. Còn bà không, nếu không có những cái thay thế mà chỉ trách móc, chửi bới, giận hờn, rồi thậm chí thể hiện ra sự ngỗ nghịch bất hiếu, thì cái sự thương đó sẽ làm cho bà cốc cằn và bà sẽ lún lút sâu trong cái thói quen này. Tại chùa Giác Ngộ chúng tôi xin nói nhỏ vì đừng kể lại cho ai nghe. Có một sư cô năm nay 80 tuổi, tu từ nhỏ. Trước đây thì ở chùa Giác Ngộ Châu Đốc ở trên núi. Thì bà lên được 70 tuổi, chúng tôi đã thỉnh mời về chùa để ở, nói thôi để giao chùa đó cho người khác. Thì tuổi lớn như thế mà ở nửa đêm nửa hôm ở trên núi thì không tiện lắm. Nhưng bà nói giờ muốn bà về Sài Gòn cho cái tivi đi về. Chứ tôi nói ok không sao, cúng dường cho sư cô để xem. Nhưng mà kể từ khi có cái tivi rồi đó, bà không chỉ coi ban ngày mà coi luôn cả ban đêm. Đến cái ngày sinh nhật của một vị thượng tọa được thỉnh mời về chùa để tổ chức đó, thì bà lên báo cho tôi: thầy ơi, tôi mới gặp ma, ma nó nhát tôi. Tôi mới lên trên cái thang là tôi thấy cả mấy chục con ma nó đi xuống, thầy phải cứu tôi gấp liền, chứ mà không tối nay tôi chết quá. Hỏi sư cô thấy ma ở đâu? Ở trên lầu, tại vì trên tháp của chùa Giác Ngộ có đến 5.000 lọ cốt. Thực ra chẳng có ma nào hết á. Bà coi tivi cả ngày lẫn đêm, cho nên nó thần kinh nó bị suy nhược, đa thị hư thần, xem nhiều quá thì thần kinh bị hư, xem nhiều quá mình không còn suy nghĩ, bị liệt, mất sáng tạo, mất sáng kiến. Mỗi ngày xem chừng 1 giờ, 2 giờ là vừa. Chứ tôi biết cái đó là rõ ràng lắm, cho nên nói thôi tối nay đó sư cô đừng có mở tivi nữa. Nói là không có tivi ma nó vô nó nhắc tôi sao. Thế thì giờ sư cô mở cái băng niệm Phật lên, chứ tôi tìm những cái băng phim niệm Phật của Đài Loan, mặc dù bà không hiểu cái chữ A-mi-tho-pho là gì, chứ tôi dịch nghĩa đây là A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Và nói tiếng bà nhớ tụng á, đừng có đọc cái A-di-đà-lạt, sanh về Đà-lạt là mệt lắm, lạnh lắm á. Nói như vậy tự nhiên cái bà tỉnh à. Cũng may mắn là có những người có hạt giống thiền sẵn rồi, một ức chế với một nỗi sợ hãi nào đó mà mình nêu ra, làm cho tâm thức của bà bắt đầu nó sáng lên. Trước khi chúng tôi đi qua Hoa Kỳ thì bà không còn xem phim bộ gì nữa hết á, cũng không xem đài nữa, mà mở những cái băng giảng của chú, mà dân giảng của chúng tôi để nó khô vô cùng, mà bà cũng ráng mà xem, vì bà đó để chấn áp ma chứ gì. À, đó là một sự thay thế tích cực, tức là muốn cho người ta bỏ một cái thói quen mà mình cho là tiêu cực đó, thì phải có một đối tượng hấp dẫn hơn, nội dung hay ho hơn, thì người ta sẽ theo đó mà làm. Còn mình dùng những cái áp lực, thậm chí là nó nặng, nó nhẹ, nó hoàn toàn phản tác dụng. Ngoài ra quý vị có thể suy nghĩ thêm, mỗi vị có thể tìm ra giải đáp cho những cái tình huống mà đó không phải là mẹ của mình, mà là ông chồng của mình, hay là bà vợ của mình, hay đứa con gái, đứa con trai, hay là người thân của mình. Cái đó nó giải đáp khó lắm mà.
Kính bạch thầy, thưa quý vị còn thì giờ trong